kính thưa Đức Thầy, trước đây, cách đây gần một năm, nhờ Thầy đến thiền viện giúp cho một số bạn đạo ở đây có được cái cơ hội lên thiền viện để thanh lọc. Và các bạn đạo đã thấy được cái sự kết quả của nó. Năm nay, Thầy có nhiều cái công chuyện, thành ra không có dịp để Thầy giúp cho các bạn đạo ở tại thiền viện. Thưa Thầy, có cô Nhi là một bạn đạo đã có cái phòng xúc ruột ở dưới này để giúp cho một số bạn đạo. Nhưng mà con không biết là thưa Thầy, không con được biết là Thầy có viếng.
Tôi đã viếng thăm rồi, có phương tiện, người có tu đạo. Cô Nhi thiền nhiều giờ trong một đêm mà rửa ruột thanh lọc. Giờ thân các bạn thì các bạn chỉ có lợi chứ không có hại. Các bạn cứ dịch đi tới đó thanh lọc, để cho nó khỏe. Người lớn tuổi cần phải thanh lọc một lần, để cho ruột gan nó nhẹ. Có nhiều người tôi đã khuyên lớn tuổi đi thanh lọc nó trễ lại, nhưng mà họ không tin. Rồi họ bị mau cao cũng phải chết, vì nó ứ động. Cái thanh lọc là cái quý giá vô cùng. Thì bây giờ cô Nhi có phương tiện, có chỗ tốt, thì các bạn cứ tới đó. Cô Nhi nghèo thì cần chút đỉnh. Một cô Nhi mà có có tiền thì cô Nhi không bao giờ nhận một cái gì của cái đó. Cô Nhi là một người tốt, từ Việt Nam đã theo tôi đi tới kinh tế mới, hy sinh tất cả không vì lợi, muốn tu nhưng mà nhẹ dạ, muốn tu mau, muốn về trời. Nhưng mà ngày nay cô hiểu rồi, công phu cô đã làm rất nhiều. Cô đã bị gián đoạn. Bây giờ bạn đạo giúp đỡ cô để cho cô khôi phục một cái tâm linh. Sáng suốt như xưa để tiến hóa. Bề trên sẽ chứng giám cho cô thật mạnh khỏe và phục vụ bạn đạo tiếp tục. Có những người, có những gì thấy mệt mỏi, độc tố trong mình có thể tới đó, xúc ruột, rồi được khỏe mạnh. Trong tình giao cảm bạn đạo, có thiền quý hơn người thường làm việc cho mình. Người có thiền, nó có đem cái nhân điện cho mình được, giúp đỡ mình suy nghĩ.
Thưa Thầy, chúng con rất là cảm kích về cái tinh thần của cô Nhi, không có tiền mà dám mượn tiền của người bạn để mua máy và cho hội mượn để sinh hoạt ở trên thiền viện trong suốt thời gian thanh lọc. Và chúng con hy vọng rằng với cái tâm của cô Nhi và tận tình để giúp đỡ cho bạn đạo, cũng như là về phương diện tài chính thì thấy giúp có bằng phân nửa giá ở bên ngoài. Con nghĩ là một cái cơ hội tốt để giới thiệu để quý bạn đạo lưu ý để có phương tiện thanh lọc bản thể của mình để nhẹ nhàng trên cái đường tu tiến của mình.
Nhiều người chưa thanh lọc, tưởng cái đó có hại, không hiểu. Thanh lọc rồi, phải thấy giá trị vô biên. Những cái tế bào cũ của mình nó tiêu hết, nó hồi sinh lại tế bào mới, người nó tươi đẹp. Như các bạn nhìn qua tôi là thấy, trước kia thấy tôi nó nhào nhỏ, ông này ông đi thanh lọc, nó già, chắc chết, nhưng không, tôi khỏe ghê lắm. Rồi cái tế bào mới nó hồi sinh lại, người nó tươi. Cho nên nhiều người không thông cảm, không hiểu được cái sức dược lực cứu mình. Cho nên nhầm lẫn. Nhiều khi vô nhà thương thì chỉ có cắt liền mà thôi, rồi còn sanh bệnh hoạn tiếp nữa. Mà nếu người lớn tuổi mà chịu thanh lọc rồi, sẽ thấy ta có thể sống khỏe hơn xưa nhiều. Tôi bây giờ, cả ngày tôi không cần ăn cơm nhưng mà tôi vẫn khỏe. Uống ăn chút nước lấy ghim, ăn chút rau thôi. Tự động nó vậy. Nó không thích ăn cái gì nặng trược, vì nó thấy nó phá hoại nó quá nhiều. Nếu ăn đồ nặng trược thì chậm tiêu, một khi chậm tiêu thì lên men thì nó hư các bộ phận trong cơ quan. Chi ấp không có minh mẫn. Cho nên các bạn thấy đã qua một kỳ thanh lập, mọi người đã được đỡ rồi. Bây giờ cô Nhi đã học được thanh nghề thanh lập, và các bạn đạo trên thiền viện cũng biết. Tôi mong rằng mọi người phát tâm tiếp tục làm những điều giúp ích nhân sanh. Hẳn nhất người Việt Nam chúng ta ra đây nghèo, không có tiền, không nên để xảy ra bệnh. Nên giữ mạnh khỏe, rồi học được cái nghề đó sau này trở về giúp dân. Dân chúng ta khổ.
Khổ lắm. Ăn phải bắp qua ngày. Tôi đã chứng kiến những cái cảnh này.
Chỉ có một trái bắp một ngày mà thôi. Tại sao người dân khổ như vậy? Tại sao bên này phong phú như vậy? Cũng tại vì một chế độ sai lầm. Không cho người dân được tự do phát triển khỏi ông, mà để công hiến cho chúng ta. Thành ra gò bó trong sự eo hẹp. Mỗi con người đều tự có tự ái, mà bị gò bó là người ta không thích, không phát triển. Còn hỏi vô vi có gò bó ai không? Như hồi nãy chị Kim đặt mấy câu thơ đó hỏi cho trước khi chị Kim tu, chị Kim có nói được câu thơ đó không? Cái tâm lòng chị phân lặng thì chị mới nói ra được. Nhờ cái gì? Nhờ tự do khai phá tâm thức. Và không sống bị lại. Biết thương mình, lo tu mới là chánh. Còn tu bè phái không phải là chánh. Thương mình lo tự tu, ảnh hưởng người khác, đó là chánh. Anh Hồng ở Kinh Tế Mới biết tôi. Chúng tôi thương nhau lắm. Nhưng mà đi mất đi thuyền đó khắp năm châu. Nhiều người không được gần tôi bằng anh Hồng gần tôi. Thành ra tôi phải xa anh Hồng và tôi đi truyền khắp nơi. Để cho mọi người thức tâm tu học. Chứ chúng tôi không quên. Thì chung cũng vậy. Tôi không bao giờ quên. Người đời nói gì nói chúng tôi không bao giờ quên nha. Chúng tôi vẫn thương ý nha. Chúng tôi đã nhờ cậy lẫn nhau rất nhiều và xây dựng lẫn nhau rất nhiều trong tình thương và đạo đức. Cho nên ngày hôm nay về đây vui được gặp tất cả mọi người thương yêu. Tôi rất cảm động và quý mến. Vì nhiệm vụ đi đây đi đó, rồi một ngày nào chúng ta cố gắng tu rồi chúng ta cũng sẽ tái hợp. Trong một nơi vinh quang, vô sanh tốt đẹp.
Kính thưa Thầy, Thầy nói tỷ phú chết xuống địa ngục phải đi học lại. Xin Thầy cho biết học lại bài gì?
Học lại bài tình điền duyên nghiệp, cũng bận áo lụa mà bị ở tù. Không có đủ ăn, thay vì ăn không hết. Ăn hết rồi bỏ mứa cũng cho ai nữa, áp lực đó. Rồi mình xuống đó mình cũng bận đồ lụa rồi mà cũng khổ lắm. Đâu có sướng đâu, đâu có đủ ăn. Càng ăn ở trên này càng nhiều, càng dư thừa, xuống dưới càng thiếu thốn. Để học cái luật quân bình của càng không vũ trụ. Và tiến thân lên trên mới biết được. triết lý của Đức Phật đã chọn. Tâm thanh nhẹ mà chúng ta không thanh nhẹ cũng nhận được. Phải thanh nhẹ mới nhận được. Muốn có thanh nhẹ phải thực hành. Thực hành cái gì? Thực hành khứ trực lưu thanh thì tâm thức chúng ta mới quân bình. Trí óc chúng ta mới bừng sáng. Lúc đó chúng ta mới nhận những cái gì những người đi trước mong mỏi những người kế tiếp cùng đi. Và tất nhiên họ sẽ ban một luồng điển từ bi cho chính mình. Mà mình không cảm nhận những luồng điển từ bi, tức là mình chưa tiến tới được. Phải thực hành mới nói chuyện đạo được. Còn không thực hành nói chuyện đạo là nó dốc thôi. Đọc sách mà nói chuyện đạo cũng là dốc thôi, không tiến được. Copy của người ta, cái của mình có, mình là yếu thiên địa. Tương đồng với chấn động của vũ trụ quan mà mình không khai sáng mình ra để mình cảm thức cái nguyên lý từ trong mình phát ra mới là đúng. Còn từ bên ngoài đem vô ám ảnh, ảo ảnh, ám ảnh chứ không học được cái gì hết, không tiến. Tu suốt đời cũng không tiến. Tôi dám bảo đảm những người đó.
Dạ, con kính thưa Đức Thầy, con là Trần Ngọc Quang. Cỡ khoảng 2 tháng nay, con vẫn nghe bên tai con bên tai trái, nó có một cái tiếng kêu như là mình đi vào cái đồng vắng. Nó nghĩa là liên tục hàng ngày, kể cả trong lúc con thiền định, thì con có tới, con có tham khảo với một vài vị đồng tu ở đây, thì họ chỉ bảo con là phải cố gắng quên nó đi, đừng có để ý tới nó. Nhưng con đã rất là cố gắng, con quên, con không để ý đến nó, nhưng nó vẫn kêu bên tai con. Thì không biết là con có hành đúng pháp hay không, hoặc là một phần trong một trong ngũ tạng của con có một cái phần nào nó không
đúng. Có uống cái gì sớm ơi, một cái chanh, xay cái cà rốt tươi, đổ 3 muỗng ô liu uống, thì nó lập được ra.
Nhưng cái phần dạ dày của con thì không được tốt mấy, thành thử uống chua thì có một cái vấn đề nó sẽ làm mệt con nhiều hơn.
Uống dầu ô liu.
Dạ, uống dầu ô liu.
Cà rốt được. Cái đó nó không tập lần lần rồi, bao tử lên sẽ tốt. Bởi vì đó nó vô nó giải độc tố. Tập thử thôi. Bao tử, tôi mơ mình uống được một cái chanh cũng như rửa cái nồi sạch. Rửa cái nồi sạch.
Tức là một cái chanh quay với cà rốt.
Cà rốt tươi.
Dì.
Xay uống liền.
Dạ, một muỗng ô liu. Dầu.
3 muỗng ô liu.
Dạ, 3 muỗng ô liu.
Thì anh sẽ thấy cho nó nhẹ hơn.
Dạ. Độ này con thật sự nói thầy là con tu hành là rất là xa xúc. Thành thử con cũng xin một lời khuyên, một lời chỉ bảo của thầy để con lấy cái đà.
Tôi đã nói, khi anh tu vô vi, anh phải hiểu cái nguyên lý. Tại sao tôi phải tu vô vi? Tôi tu để khai mở tôi, khai triển tôi. Về hướng, về điển mà tiến. Phải biết cái đường lối mình đi. Chứ nó tu, nó cũng tu rồi để nhờ Phật đổ, không có Phật đâu đổ hết á. Có con ma đổ thì có, Phật không có đổ. Âm binh nó theo thì có. Nghiệp lực âm binh nó theo thì có. Chứ không có Phật nào đổ, mình phải cố gắng lên. Mình phải phát triển cái điện năng nó mới nhẹ. Nếu không phát triển cái điện năng không có được, tu không có được. Mình phải ý thức rõ ràng cái mình làm gì, khoa huyền bí. Mắt phàm không thấy. Anh thấy hít thở mà anh hít có chiều sâu y như trong sách đó, trong băng đã dặn đầy rúng đầy ngực tung bồ đào một thời gian, anh thấy cái âm thanh nó muốn thay đổi. Thế đó khoa học huyền bí ngoài không thấy, cái tiếng nói anh cảm động lòng người ta đấy. Cái đó là anh phải có khả năng ở bên trong, khai thông ở bên trong thì anh mới cảm động người ta được. Thì ngoài đâu có thấy, tự mình sẽ thấy, nhắm mắt thấy sai. Ta làm thấy ngũ tạng này nó có luận điển, có ngũ sắc, ngũ quan, quyền quan đầy đủ, mình mới thanh tịnh, mình mới thấy. Khoa học quyền bí là khoa học quyền bí như vậy đó. Chỉ có thực hành chứ còn lý thuyết không làm được.
Là cha của con là Trần Tính, theo pháp môn thầy ở Việt Nam lúc năm 1980. Rồi 5 năm sau thì cha con mất đi. Thì có nghe ở nhà nói lại là trong lúc trước khi hôn mê thì cha con có niệm Phật, có niệm Lục Tự Di Đà. Nhưng sau đó thì khoảng không biết bao lâu á thì bị hôn mê, hôn trầm đi khoảng một ngày một đêm và mất lúc đó. Thì con có một cái mắc là không biết là cha của con có được tiếp tục siêu thoát để mà lên cõi trên tu hành hay không?
Nếu mà giờ phút lâm chung biết niệm Phật, có người ta sẵn sàng ra giúp. Lúc ra con đã dẫn đi, vô vi rất đông, người ta giúp đỡ, nhanh chóng, nhắc là người ta tới rồi, không có bê trễ đâu.
Thì con
có lo vấn đề đó. Giờ phút lâm chung mà biết niệm Phật là tốt lắm.
Nhưng niệm trước khi bị hôn mê.
Trước khi bị hôn mê là ông là đang thuộc về máu cao, nó lên dội mà ở nhà không biết. Đáng lẽ là phải chết rồi. Máu nó cao, lên rồi quýnh rồi niệm Phật kia. Nhưng có tâm tu, không sao.
Dạ, con xin cảm ơn thầy.
Thầy cho con hỏi con thầy hạ. Là nhiều lúc con nói chuyện về thiền với một số người khác, thì 10 người hết 9 người các bạn chống đối và một người thì im lặng, thì xin thầy cho con vài lời để nói như thế nào để cho
chuyện... Anh nói chuyện trong lúc anh phải có khả năng, anh phải làm có kết quả gì thế nào anh mới nói cho người ta, anh cứ nói bông lông ba la người ta biết thiền là cái gì đâu, không nên cách nghĩa cái nguyên lý người ta sẽ tôi làm chứ mình để làm gì, tôi sơ hồn để làm gì và tôi cảm thấy trong mình như thế nào. Thực hành đứng đắn tôi mới nói chuyện với người ta. Còn tôi nói người ta hỏi ngược cái tôi không biết được trả lời thì hết chán rồi.
Dạ đúng rồi.
Nói gì tiên Phật rồi tật lất rồi. Cái thực tế việc Phật bây giờ. Tâm lý vô vi là thực tế. Để sa thải độc tố trong người ra. Tôi làm chứng minh để sa thải độc tố qua hơi thở tôi. Qua đại tiện và tiểu tiện. Làm chứng minh chừng nào nó thông suốt nó đi cầu được. Khỏe người, không có mệt. Người mà đi ngày được 2 lần, 3 lần người đó khỏe lắm, đi nhẹ lắm. Người đi không được mới mệt.
Thưa thầy, con tên Nguyễn Văn Đặng. Con có cái nhân duyên gặp được thầy hồi năm 1974 ở thiền đường của anh Hồ Văn Em. Lúc đó con tập cũng đã hít thở không sai. Xít nữa là cũng bỏ mạng gì, thành ra mới vô, hồi đó con niệm Nam Mô đi ngược rồi, nó chạy nhộn nhộp, con xì xẩm mặt mày, con gặp thầy lúc đó thầy giảng ở thiền đường, thì thầy nói thôi thở vậy không được. Thì hôm nay con nói cái đó là để cũng, thứ nhất là để tỏ lại cái tình của con đối với thầy từ đó tới giờ. Cái thứ hai là các bạn mà sau này đọc sách, đọc kỹ một chút, để lỡ là chế pháp giống như con vậy, thế là cũng mệt nữa. Thật ra gặp thầy được lần đó cái 30 tháng 4 75 mới đi cải tạo ở tù cũng gần 6 năm, và bây giờ được cái nhân duyên lần thứ hai gặp lại thầy đây, thấy thầy vẫn còn mạnh khỏe và con đường hoằng hóa đạo pháp của thầy càng ngày càng tiến triển, con xin kính chúc. Và mới mấy hôm rồi con có dịp con đi vô Đông Lợi Seafood, con ở ngoài thì thấy người mình đều khỏe lắm, bước vô đi vòng thử cho chút khoảng 5 phút, con thấy cái đầu con, cả cái đầu giống như là cái lưới gì nó trùm nó xiết ra lại, rồi mặt mũi mình muốn xây sẩm. Thế con đứng là không lý, mình mới vô đây mình bị nóng lạnh hay sao, thế con đi trở ra thì nó tỉnh trở lại. Thì như vậy, hiện tượng như vậy là như thế nào?
Trượt khí, chỗ đó có trượt khí, bởi vì Sư Phước nó cũng có phần điển của nó. Nó thích người tu lắm. Những cái dòng nó adapt, chạy theo mình. Vô trong chỗ mà ta thờ dòng linh rồi này kia mà. Cái đầu mình cũng bị vậy. Nó thấy người tu thiền nó có cái ánh sáng đặc hơn người thường.
theo để kiếm một chút hào quang để có cơ hội luân hồi nhanh hơn.
Có một câu hỏi thứ hai là nãy giờ con ngồi đây thì con cũng có hướng tâm tới thầy. Con thấy cái quần dòng của thầy chỗ này nó sáng, nó trong, xung quanh này lung linh. Thì như vậy là có phải con mắt con bị quán không? Hay là
không phải, sự sinh học nó vậy chứ. Có như vậy. Cho mọi người ngồi đây khỏe mà. Tôi là phục vụ người ta chứ tôi đâu có hại ai đâu. Không nhiều thì ít cũng có một phần. Mọi người đều có một phần. Cho nên người tu vô vi dấn thân độ đời. Có điện hay làm được. Ở trong căn phòng này không khí bây giờ nó tốt hơn nãy nhiều lắm đó.
Như vậy là cái cặp mắt con nó thấy đó chứ không phải là nó mờ.
Thấy.
Dạ. Dạ, cảm ơn thầy.
Ráng hành đi. Rồi mình cũng dấn thân độ đời. Mình tới đâu người ta vui. Dạ. Cái đó là từ quan phải có. Một pháp lực. Không có pháp lực nó ra ai nghe.
Xin thầy.
Thưa thầy, những người mà họ trở về Việt Nam để họ giúp chiến thiết đất nước, giúp đỡ dân chúng nâng cao trình độ trí thức của dân chúng, nhưng mà vô hình chung thì họ lại giúp cho cái chế độ cộng sản đứng được vững vàng hơn. Như vậy thì những người đó họ có tội không thưa thầy? Tại vì cái chế độ đó thì họ làm cho người dân đau khổ hơn.
Những người mà bây giờ ta về Việt Nam là ta muốn kiếm tiền vô túi, mình đâu có giúp gì đâu. Họ làm áp phe mà. Còn đâu có giúp cái gì đâu. Tương lai à, mới khi mà kiến thiết đổi chế độ đồ đàng hoàng, tuyên bố trung lập đồ đó, người thanh niên người ta mới về là kiến thiết.
Dạ thưa không, con không nói về những người mà họ về họ buôn bán để mà họ kiếm tiền, mà những người họ về họ lập ra những cái đồ án để kiến thiết đất nước. Hình như họ viết những cái
dốc để ở lấy nhà lại. Anh ấy ăn cái gì là anh phải coi cho tôi cái project để trả cái nhà cho anh. Gì gạt không à. Tôi có quen mấy người gặp đó thành công rồi đấy. Tôi không làm project nó không trả nhà. Tôi làm project cái nó trả nhà, tôi lấy nhà xong thôi tôi đi. Họ cũng có cái mánh lới của họ. Chứ đâu có phải kiến thiết gì đâu. Kiến thiết khác à. Họ kiến thiết đất nước. Mọi người an tâm. Cứ về Việt Nam. Nghe không? Vay mượn cũng dễ xây dựng xứ sở. Lúc đó nó vui lắm. Bây giờ người ta cũng chưa có tin hết mà. Anh thấy mở ngân hàng rồi này kia nọ rồi lập đủ chuyện rồi của người ta sợ quá.
Tại vì con không có nói về những người mà về rồi họ buôn bán hay là họ lấy nhà mà. Thì con có quen biết một số người. Họ ngồi lại, họ bỏ tiền ra, họ về. Họ nói chuyện với những cái trường học. Họ huấn nghệ cho các em học sinh trong những cái trường học đó. Mà thì tất cả những cái học sinh đó sẽ nâng cao cái trình độ hơn. Nhưng mà đồng thời những cái học sinh đó sau này ra đó, thì lại làm việc cho cái chế độ cộng sản. Vô hình chung là họ làm cho cái chế độ cộng sản đứng vững hơn. Như vậy thì những người như vậy đó là những người đã có tội hay không có tội không thầy?
Không, đâu có tội. Người mà xây dựng cho người dân khôn ngoan đâu có tội. Mà đâu có phải... Họ căn cứ về đường lối của Cộng sản, họ dạy theo cái đường lối tự do mà. Thì mấy em nhỏ đó nó sẽ thông minh hơn. Và họ có đường lối mình làm sao biết chuyện bí mật họ tính làm gì. Thấy không? Mình không nên chen vào chính trị chuyện của họ. Người ta không ngu đâu. Nhưng mà người ta lập cái trường học, người ta dạy dân là người ta có cái đường lối. Sau này phải làm cái gì rồi.
Không ngờ nữa, tạo cảnh chất chất vô cùng thê thảm, chúng con như là tu theo pháp lý vô vi, phải hành thiền thế nào để không bị tác động mạnh mẽ của thiên cơ.
Vì chúng ta là giải, thiên cơ là kích, giải được đâu có sợ kích. Giải được không sợ kích, chúng ta đã có pháp, nắm cái pháp trong tay để chuẩn bị thiên cơ biến chuyển bất cứ lúc nào. Chúng ta giải được là chúng ta không sợ kích.
Cái gì cản trở chúng ta trong sự hành thiền, dù cho mình muốn hành thiền,
Bởi vì con người là tham dâm, cản trở tất cả mọi sự việc. Cho nên phải luyện cái tánh dẹp dâm thì dễ tu hơn. Mà nung nấu trong sự tham dâm là nó lôi cuốn, nó kéo mình xuống và không có cho phát triển gì lên. Trong cái nguyên ý tham dâm mà thôi.
Sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái như thế nào?
Sự liên hệ cha mẹ con cái có duyên mới có nghiệp. Có duyên từ tiền kiếp, có nợ nần từ tiền kiếp. Cái luật vay trả bây giờ phải thực hiện những sự trả về trước mặt.
Làm sao con biết mình nợ anh em hay nợ vợ chồng mà lo trả? Chồng con nói, làm con người còn sống với kiếp này tốt hơn tu để lo cho kiếp sau. Con thấy chán cảnh vợ chồng chỉ muốn tu một mình, con có tội hay không?
Cái luật nhân quả, thì bây giờ cái quả mà vợ chồng gây lộn, cũng cái nhân từ trước gieo tới bây giờ mới gây lộn, mới là thắc mắc, mới là nghịch nhau. Mà nếu cái nhân tốt mà nó không có nghịch nhau, nhân xấu nó mới nghịch nhau. Mà nghịch để chi? Thượng Đế ông sắp hay lắm. Nghịch để hiểu và sửa và tiến. Chứ không phải nghịch để giết nhau lắm. Nghịch sửa để tiến. Cho nhiều người có lỗi với nhau, rốt cuộc cuối cùng cũng phải ăn năn. Khi tu và ăn năn sám hối muốn chuộc lại cái tội của chính mình. Và tới giờ phút lâm chung cũng muốn chuộc lại cái tội của chính mình đã đối xử với người thân không tốt. Có luật lệ hết. Luật lệ của Thượng Đế vĩ đại vô cùng, từ một góc nào cũng lo cho chúng sanh học để tiến, chứ không phải học để lùi.
Cha mẹ làm sao mới giúp cho con cái được an lành? Có phải chiều con theo như Âu Mỹ hay không? Tại sao có câu con là nghiệp, vợ là quan gia?
Con là nghiệp, cho nên người mẹ mà mới đẻ một đứa con là dành cho con đủ chuyện hết. Nó chưa có lớn là dám mở gác cao để dành tiền cho nó rồi. Cái tình thương âu yếm của mẹ con không bao giờ kể hết được. Các quả điêu cầu này đều như vậy. Tình mẹ là lúc nào cũng âu yếm. Con mình có sai lầm cách mấy cũng là trao lòng tha thứ và giúp đỡ nó. Cho nên người mẹ chịu tu, rồi tạo cái dù cho con hưởng. Mẹ mà trụ được điển, là độ cho con tiến hóa, giúp đỡ cho con tiến hóa. Cái từ trường tốt là cái vốn của trời đất cho mình có. Bây giờ mình có cái pháp để xây dựng từ trường tốt, thì gia can yên ổn, thuận hòa,